Việt Nam vừa chính thức công bố nghiên cứu thành công bộ sinh phẩm thử nghiệm COVID-19 với thời gian phát hiện chủng virus corona mới chỉ trong vòng 2 giờ. Theo Bộ Khoa học Công nghệ, Việt Nam sẽ bắt đầu sản xuất 10.000 bộ mỗi ngày với giá thành từ 400 đến 600 ngàn đồng một bộ để phục vụ nhu cầu hiện nay ở trong nước và cả bên ngoài nếu cần thiết. Bộ sinh phẩm do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu thực hiện trong khoảng một tháng, sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử, được cho là đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới và bước đầu cho kết quả thử nghiệm chính xác 100%. Theo Bộ Khoa học Công nghệ, với năng lực sản xuất 10.000 bộ một ngày, sản phẩm thử nghiệm của Việt Nam đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước và có thể xuất khẩu hỗ trợ các nước khác khi cần, với công suất có thể tăng lên gấp 3. Với việc sản xuất đại trà bộ thử nghiệm này, Việt Nam trở thành một điểm sản xuất mới bên cạnh Tổ chức Y tế Thế giới, Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Đức đối với dòng sản phẩm đang có nhu cầu cấp thiết hiện nay khi tình hình dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát mạnh trên thế giới. Tính cho đến tối 5 tháng 3, toàn thế giới đã ghi nhận gần 97.000 trường hợp nhiễm bệnh tại 87 quốc gia, vùng lãnh thổ, với hơn 3.300 người tử vong. Tại Việt Nam, kể từ khi 16 trường hợp bị lây nhiễm được chữa trị, đến nay chưa có báo cáo chính thức ghi nhận thêm ca nhiễm nào. Trước đó, vào ngày 4 tháng 3, Việt Nam tổ chức cuộc diễn tập quân sự phòng chống dịch COVID-19 với quy mô được xem là lớn chưa từng có, với sự tham gia của tất cả các quân khu, binh chủng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy quân sự ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với nội dung diễn tập theo 5 cấp độ lây lan của dịch bệnh, mức cao nhất là trên 30.000 trường hợp nhiễm bệnh. Phát biểu tại cuộc diễn tập, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nói, kết quả mà Việt Nam đạt được cho đến nay là do chủ động làm sớm và cao hơn mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo lời ông Vũ Đức Đam, nếu trong vòng tuần tới mà không có thêm ca nhiễm bệnh nào, thì Việt Nam sẽ chính thức công bố hết dịch. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Việt Nam cũng thừa nhận chưa thể nói Việt Nam đã thành công trong việc phòng chống dịch COVID-19 vì những diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường của dịch bệnh. Hiện Việt Nam vẫn đang thực hiện cách ly và theo dõi y tế đối với hàng chục ngàn người nhập cảnh từ các khu vực bị ảnh hưởng dịch bệnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý.
Hàn Quốc đưa nhóm phản ứng nhanh tới giúp công dân bị Việt Nam cách ly. Hàn Quốc thông báo triển khai 3 nhóm phản ứng nhanh tới Việt Nam để hỗ trợ gần 300 công dân nước này đang bị giữ trong các trung tâm cách ly phòng dịch virus corona mới COVID-19. Trang web của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 5 tháng 3 đưa tin, Ngoại trưởng nước này bà Kang Kyung-hwa tới sân bay để tiễn 12 thành viên của các nhóm phản ứng nhanh thuộc Bộ Ngoại giao và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Một tấm ảnh đang kèm cho thấy bà Kang và thành viên của nhóm phản ứng nhanh dùng nắm đấm để chạm vào nhau thay vì bắt tay để tránh sự lây lan của COVID-19. Tất cả những người trong bức ảnh đều đeo khẩu trang. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo rằng các nhóm này sẽ tới 3 cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong ít nhất một tuần để cùng hỗ trợ 270 người Hàn Quốc đang bị cách ly ở Việt Nam. Hiện chưa có thông báo chính thức của Việt Nam về con số công dân Hàn Quốc bị đưa vào các trung tâm cách ly COVID-19 ở trong nước. Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, có 276 người Hàn Quốc hiện đang bị cách ly ở các cơ sở, quân sự và bệnh viện ở Việt Nam, trong đó có 142 người ở Hà Nội, 112 người tại Thành phố Hồ Chí Minh và 22 người ở Đà Nẵng. Sau khi bùng phát dịch virus corona mà hiện đã làm gần 6.000 người nhiễm và ít nhất 30 ca tử vong ở Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam cuối tháng trước thông báo cách ly 14 ngày toàn bộ người Việt về từ Hàn Quốc. Tin cho hay người nước ngoài tới từ vùng dịch như Hàn Quốc cũng bị bắt buộc phải cách ly. Hiện chưa rõ ngay là các nhóm nhân viên phản ứng nhanh của Hàn Quốc này có bị cách ly khi đặt chân tới Việt Nam hay không. Theo báo chí trong nước, Việt Nam đầu tháng này thông báo tạm dừng giải quyết nhập cảnh cho công dân Hàn Quốc và người nước ngoài đi qua lãnh thổ Hàn Quốc, nhất là qua vùng dịch, trong đó có Daegu. Trả lời báo chí hôm 5 tháng 3 liên quan tới 3 nhóm phản ứng nhanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng các yêu cầu của phía Hàn Quốc do các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam trực tiếp trao đổi và xử lý. Việt Nam vẫn thường xuyên chia sẻ thông tin và sẵn sàng phối hợp tạo điều kiện để Hàn Quốc thực hiện bảo hộ công dân trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh và theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các quy định pháp luật và thực tiễn quốc tế, bà Hằng nói, theo thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao. Hiện cũng chưa rõ là chính phủ Việt Nam có triển khai các nhóm phản ứng nhanh của mình tới Hàn Quốc để hỗ trợ hàng nghìn người Việt đang sinh sống ở đó, nhất là tại tâm dịch Daegu hay không. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng cho biết rằng Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc đã chủ động thiết lập kênh liên lạc với các đầu mối cộng đồng ở các khu vực dịch bệnh để thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời hỗ trợ công dân. Công tác bảo hộ công dân tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói thêm hôm 5 tháng 3. Trong một diễn biến liên quan, trang tin Zing News dẫn lời quan chức y tế trong nước nói rằng một công dân Việt Nam 65 tuổi đã tử vong sau khi trở về từ Hàn Quốc hôm 4 tháng 3, nhưng tin cho hay người đàn ông này có xét nghiệm âm tính với COVID-19. Bộ Y tế Việt Nam thông báo rằng tới ngày 5 tháng 3, Việt Nam không ghi nhận bất kỳ một ca nhiễm COVID-19 nào sau khi 16 bệnh nhân nhiễm virus corona trước đó đã bình phục. Bộ này cũng nói thêm rằng chưa có ca tử vong nào vì COVID-19 ở Việt Nam. Giữa tháng trước, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát mạnh ở Hàn Quốc như hiện nay, quốc gia nằm trên bán đảo Triều Tiên này đã khuyến cáo công dân không tới Việt Nam vì tình trạng lây nhiễm virus trong cộng đồng. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng sau đó nói với VOA tiếng Việt rằng Hà Nội tôn trọng bước đi của Hàn Quốc trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh do virus COVID-19 gây ra.
Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của Hoa Kỳ ngày 5 tháng 3 đã cập bến tại thành phố cảng Đà Nẵng, nhân dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Với tàu tuần dương phi đạn điều hướng USS Bunker Hill Tháp Tùng, tàu Roosevelt trở thành tàu sân bay thứ hai của Mỹ cập cảng Việt Nam kể từ năm 1975. Đô đốc Hoa Kỳ John Aquilino, chỉ huy hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương, và đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crichton Brink đã lên tàu tại cảng Tiên Sa ở thành phố Đà Nẵng để chào đón thủy thủ đoàn. Sau đó họ tham dự một buổi lễ đón tiếp được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tổ chức. Tại cuộc họp báo, cả đô đốc Aquilino và đại sứ Crichton Brink đều ca ngợi nỗ lực của Việt Nam và Hoa Kỳ trở thành đối tác sau khi đối đầu nhau trong cuộc chiến dài và tốn kém kết thúc vào năm 1975. Hàng không mẫu hạm chở theo 5.000 người là lớp Nimitz thứ tư của Hải quân Hoa Kỳ. Đây là tàu chủ lực của một nhóm tàu tấn công bao gồm một tàu tuần dương phi đạn điều hướng và 6 tàu khu trục. Các thành viên thủy thủ đoàn sẽ tham gia các hoạt động giao lưu thể thao và văn hóa, cũng như thăm các trại trẻ mồ côi và nạn nhân chất da cam.
Các chuyên gia đánh giá rằng chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay Hoa Kỳ USS Theodore Roosevelt hôm 5 tháng 3 cho thấy Hà Nội coi trọng hơn mối quan hệ quốc phòng với Washington, khẳng định chính sách quốc phòng mới như đã thể hiện trong sách trắng cuối năm 2019 và gửi đi thông điệp rõ ràng hơn cho Bắc Kinh. Cùng lúc Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận định đây chỉ là chuyến thăm thông thường. Ông Nguyễn Thế Phương, một nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia, Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, nêu nhận định với VOA.
Này chứng tỏ rằng là cái mối quan hệ quốc phòng, an ninh và quốc phòng Việt Mỹ nó càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Đặc biệt là sau cái sách trắng quốc phòng Việt Nam xuất bản mới cuối năm ngoái thôi, thì cái chuyến thăm lần này nó khẳng định rõ rằng là Việt Nam dựa trên cái chính sách mới đó tăng cường hơn nữa cái mối quan hệ an ninh quốc phòng với lại Mỹ.
Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 nêu rõ, tùy diễn biến tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crichton Brink cho biết trong một thông cáo hôm 5 tháng 3 rằng chuyến thăm này sẽ tiếp nối chuyến thăm lịch sử năm 2018 của tàu sân bay USS Carl Vinson, số hiệu CVN-70, chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Hoa Kỳ đến Việt Nam trong hơn 40 năm. Chuyến thăm cũng đã diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với quan hệ song phương của hai nước, chỉ 25 năm sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương của hai nước đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cũng hôm 5 tháng 3, truyền thông Việt Nam trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, tàu sân bay và tàu tuần dương thăm cảng Tiên Sa của Đà Nẵng từ ngày 5 đến 9 tháng 3. Đây là chuyến thăm thông thường của đoàn tàu sân bay Hoa Kỳ nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trước đó, hôm 3 tháng 3, giáo sư Carl Thayer, nhà phân tích quốc phòng Australia nhận định trong một thông cáo. Chuyến thăm này là một phần trong mối quan hệ quốc phòng lớn hơn giữa Mỹ và Việt Nam, nhằm phát đi những thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc về sự xâm lược của Bắc Kinh tại Biển Đông. Chuyến thăm của tàu Roosevelt là một tín hiệu của Hoa Kỳ cho thấy rằng họ có ý định duy trì sức mạnh hải quân ưu việt ở Tây Thái Bình Dương và Biển Đông. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương nhận định rằng chuyến thăm của tàu USS Roosevelt cho thấy Hà Nội có xu hướng gần Washington hơn, tuy phải vẫn giữ thế cân bằng với Bắc Kinh.
Mối quan hệ an ninh quốc phòng Việt Mỹ theo tôi thì đang ở trên một cái đỉnh rất là cao trong 25 hiện nay, nhưng mà cũng phải nói lại rằng là quan hệ quốc phòng Việt Mỹ nó là một yếu tố giúp Việt Nam cân bằng lại. Tức là phải đặt quan hệ quốc phòng Việt Mỹ trong mối quan hệ tam giác Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ để hiểu rõ hơn. Tức là ở đây Việt Nam có xu hướng mở rộng quan hệ với Mỹ, nhưng trên thực tế là xem xét làm sao cho mối quan hệ Việt Nam-Mỹ cân bằng với mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc để tránh những cái khó khăn trong cái mối quan hệ với cái người láng giềng trực tiếp nhất của mình phía Bắc.
Có mặt tại Đà Nẵng, chuẩn đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Stu Baker, chỉ huy nhóm tàu tác chiến sân bay số 9, nói trong một thông báo. Chuyến thăm này là bằng chứng cho cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và mở, nơi các quốc gia giàu mạnh và độc lập tôn trọng chủ quyền của nhau và tuân thủ luật lệ quốc tế.
Việt Nam vừa ký cam kết mua 3 tỷ đô la hàng hóa nông sản của Mỹ trong vòng 2 đến 3 năm tới. Đây được xem là một phần trong chiến dịch nhằm xoa dịu sự phẫn nộ và mối đe dọa áp thuế của chính quyền Trump lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam vì thặng dư thương mại với Hoa Kỳ, theo nhận định của Bloomberg. Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký 18 biên bản ghi nhớ với 4 hiệp hội ngành hàng của bang Nebraska để mua hơn 3 triệu tấn lúa mì, lúa mạch, 100.000 con bò sống, thức ăn chăn nuôi, hoa quả, ngô và đậu nành. Truyền thông Việt Nam cho hay, việc ký kết đã diễn ra cùng với các hoạt động tại Mỹ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện kế hoạch hành động tiến tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững Việt-Mỹ. Trong khi đó, tờ Bloomberg cho rằng các lãnh đạo Việt Nam đang làm tất cả những gì có thể để tránh chung số phận với Trung Quốc sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào giữa năm ngoái đe dọa rằng ông muốn đánh thuế lên Việt Nam vì quốc gia Đông Nam Á này gần như là nước lạm dụng tồi tệ nhất. Ngoài cam kết mua nông sản, phái đoàn của Việt Nam dịp này còn làm việc với giới hữu trách và các cơ quan quản lý Mỹ nhằm tháo gỡ hàng loạt vướng mắc về xuất nhập khẩu thương mại nông sản giữa hai nước. Con số gần 20 doanh nghiệp Việt Nam tới Mỹ lần này chiếm hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc và nguyên liệu thức ăn gia súc của Việt Nam. Năm ngoái, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 61,3 tỷ đô la, nới rộng mức thặng dư thương mại từ 34,8 tỷ đô la năm 2018 lên 47 tỷ đô la, theo số liệu từ Hải quan Việt Nam. Trong khi đó, số liệu từ phía Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại với Việt Nam năm 2018 là 39,5 tỷ đô la và năm 2019 là 55,8 tỷ đô la. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hứa rằng Việt Nam sẽ mua thêm các sản phẩm của Hoa Kỳ, chẳng hạn như máy bay của công ty Boeing. Vào tháng 8, lần đầu tiên Việt Nam cho biết đang đàm phán để mua than của Hoa Kỳ. Hiện Hà Nội cũng đang nỗ lực trấn áp tình trạng hàng hóa Trung Quốc mang nhãn Việt Nam để né thuế quan của Mỹ sau khi một số sản phẩm như thép nhập khẩu từ Việt Nam bị Mỹ đánh thuế nặng vì là hàng gốc Trung Quốc. Ngân hàng Trung ương và Chính phủ Việt Nam cũng cam kết sẽ giải quyết những lo ngại của phía Mỹ về chính sách tiền tệ và thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ, sau khi Bộ Tài chính Mỹ bổ sung Việt Nam vào danh sách các quốc gia bị theo dõi về khả năng thao túng tiền tệ.